là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay ngày 16 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái đánh giá kết quả thu hút đầu tư từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.
Yên Bái quy hoạch phát triển cây ăn quả bền vững.
500 đoàn viên thanh niên tham gia ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 15.
Một tài xế đỡ đẻ trên xe giúp sản phụ vượt cả thành công. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Yên Bái hiện đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn và quan trọng trong chiến lược đầu tư kinh doanh của nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Đó là nhận định tại hội nghị giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thu hút đầu tư từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị diễn ra sáng nay 16 tháng 2 bằng hình thức trực tuyến.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành địa phương, sự ủng hộ và đồng hành của người dân, doanh nghiệp, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 29 về tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2021 định hướng đến năm 2022. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát, đề xuất ý tưởng, tài trợ quy hoạch cho 38 dự án phát triển hạ tầng du lịch và dự án khu đô thị. Chấp thuận chủ trương nghiên cứu khảo sát làm cơ sở đề xuất dự án đầu tư 28 dự án, trong đó có 1 dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp, 21 dự án lĩnh vực công nghiệp, 6 dự án lĩnh vực thương mại dịch vụ. Hiện các doanh nghiệp đang tổ chức nghiên cứu khảo sát làm cơ sở bổ sung quy hoạch và triển khai các công việc tiếp theo. Tổng vốn đăng ký đầu tư năm 2022 tăng 26% so với năm 2021. Đã có 104 dự án được cấp mới quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 19.500 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1.300 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, thời gian qua công tác thu hút đầu tư đã được các cấp ủy chính quyền địa phương, sở ngành, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có những điểm mới có tính chất nổi trội và có sự tiến bộ so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Sau hơn 2 năm, chúng ta đã thu hút được 104 dự án với tổng mức đầu tư, tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 19.500 tỷ đồng. Và ở tất cả các lĩnh vực, nông lâm nghiệp, thủy sản, rồi công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, rồi cơ cấu các ngành nghề lĩnh vực đầu tư thì hợp lý hơn, phù hợp với tiềm năng lợi thế cũng như là các danh mục, các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Chúng ta cũng thu hút được một số nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp, sử dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại. Và qua đó, với cái sự cải thiện về quy mô cũng như chất lượng thu hút đầu tư thì đã đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Dự báo về bối cảnh tình hình năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã nhấn mạnh 4 quan điểm chỉ đạo của tỉnh là xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tập trung triển khai thực hiện với nỗ lực quyết tâm chính trị cao nhất, bảo đảm khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút những nhà đầu tư lớn có tiềm lực về tài chính, có khả năng đầu tư ổn định lâu dài, góp phần quan trọng và tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, để hiện thực hóa mục tiêu, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cùng với đó, thu hút đầu tư phải gắn với quan điểm và triết lý phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết.
Thu hút đầu tư thì phải gắn với quan điểm và triết lý phát triển tỉnh Yên Bái nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thì ở đây nó sẽ chi phối cái việc là với cái quan điểm phát triển như thế thì công nghệ như thế nào, đúng không? Thế rồi thì khai thác các cái yếu tố lợi thế như thế nào? Thế rồi lựa chọn các cái nhà đầu tư quy mô lớn như thế nào, vân vân. Tức là nó phải gắn với cái quan điểm phát triển của tỉnh và phải phát huy được các tiềm năng thế mạnh của tỉnh thông qua cái quá trình thu hút đầu tư. Cái quan điểm thứ ba ấy là thu hút đầu tư thì phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng và cũng phải xác định trọng tâm trọng điểm. Một mặt thì phấn đấu để mở rộng quy mô, nhưng mà hết sức quan trọng về chất lượng thu hút đầu tư.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ giải pháp để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với chỉ tiêu cụ thể cần xác định cho từng năm và cả giai đoạn 2023-2025, trong đó mỗi năm các đơn vị cấp huyện phải thu hút ít nhất 2 dự án đầu tư, mỗi ngành lĩnh vực ưu tiên thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư. Mỗi năm toàn tỉnh thu hút từ 60 đến 80 dự án đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, sở ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư theo chỉ thị số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như nghị quyết 01 của Chính phủ, đồng thời tăng cường quán triệt phổ biến các chủ trương nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách pháp luật về thu hút đầu tư, tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của các ngành địa phương về công tác thu hút đầu tư. Xác định vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành địa phương trong thu hút đầu tư, coi chất lượng và kết quả thu hút đầu tư là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm của cấp ủy cơ quan địa phương và của người đứng đầu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành địa phương phải tập trung tháo gỡ nút thắt trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch và đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết.
Tập trung ưu tiên các nguồn lực để phát triển hạ tầng và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ cho thu hút đầu tư. Trong đó, ưu tiên về phát triển hạ tầng và giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp, rồi phát triển các dự án hạ tầng giao thông, kết nối các địa bàn, kết nối với vùng nguyên liệu. Đồng thời thì cũng tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng và đề nghị là nghiên cứu để lập danh mục và cho lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các tiểu dự án giải phóng mặt bằng ở các khu cụm công nghiệp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu cần xây dựng số hóa và công khai hệ thống thông tin về thu hút đầu tư, quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho đến khi cấp được quyết định chủ trương đầu tư so với hiện nay. Cùng với đó phải đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động thu hút đầu tư theo tinh thần chủ động, linh hoạt, chuyên nghiệp, hiệu quả, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, các bộ phận hỗ trợ đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các thể chế chính sách liên quan đến thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Kịp thời nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng dư luận xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trên địa bàn, đó là đánh giá tổng quát của ban chỉ đạo 35 thị xã Nghĩa Lộ. Trong hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022 trên các nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 vừa qua, Ban chỉ đạo 35 thị xã đã chủ động tham mưu cho Đảng bộ thị xã các chủ trương lãnh đạo chỉ đạo trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nhằm chống lại các âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo 35 thị xã tăng cường tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên nắm bắt thông tin, phản ánh nhanh nhạy, chính xác những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 35 thị xã Nghĩa Lộ đã duy trì tốt hoạt động của trang fanpage Ban Trắng Mường Lò, Ban Tuyên giáo Nghĩa Lộ 24 giờ. trang thông tin điện tử thị xã Nghĩa Lộ và 14 fanpage của các xã phường. Chỉ đạo công an thị xã quản lý 16 trang fanpage của công an xã phường, tổ chức đăng tải chia sẻ các tin bài phục vụ công tác định hướng tuyên truyền, phản bác, phục vụ nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự. Phối hợp với công an thị xã và các cơ quan chuyên môn tăng cường theo dõi, xác minh, nhắc nhở, xử phạt hành vi và yêu cầu gỡ bài có nội dung sai trái, tiêu cực đối với một số trường hợp đăng tin sai sự thật hoặc có nội dung xấu. Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm rõ âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tăng cường tuyên truyền thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13, tăng cường hoạt động có hiệu quả các tổ đội, nhóm Zalo, Facebook công khai và nhóm kín từ thị xã đến cơ sở để tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, đảm bảo kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Qua đó tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Huyện ủy Yên Bình tổ chức tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của cấp trên, chủ động triển khai kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai nghiêm túc, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay ở cơ sở. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tăng cường, đã điều tra làm rõ 22 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 7 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phát hiện bắt giữ 8 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ. Các cơ quan tố tụng phối hợp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc, đã thụ lý 449 vụ việc, xét xử giải quyết 449 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác thi hành án đảm bảo đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nội chính thực hiện nghiêm túc chỉ thị 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ phương pháp và thời gian hoàn thành. Tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu, phối hợp nắm chắc tình hình ở cơ sở để tham mưu cho huyện ủy, lãnh đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Các cơ quan tố tụng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, vụ án điều tra bổ sung, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hoạt động trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2025, cây ăn quả là một trong 10 sản phẩm trong nhóm chủ lực của tỉnh Yên Bái được tiếp tục cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, hình thành hợp tác xã, nhóm hộ để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, định hướng phát triển các nhóm sản phẩm theo vùng sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả. Đây được coi là giải pháp quan trọng và phù hợp để thúc đẩy việc phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, ghi nhận sau của phóng viên chương trình. Hiện nay diện tích cây ăn quả trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 9.800 ha, cho sản lượng trên 50.000 tấn, mang lại giá trị kinh tế trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, diện tích có khả năng chuyển đổi sang trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất lớn, nhất là khi một số giống cây trồng được thí điểm thành công trên địa bàn các huyện vùng cao. Việc phát triển cây ăn quả đang được tỉnh Yên Bái quy hoạch theo từng vùng và phù hợp với thổ nhưỡng của mỗi loại cây, gắn sản xuất với chế biến, nhu cầu tiêu thụ thị trường. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
Đối với các cái chương trình về kinh tế thì trong đó thì có cây ăn quả, thì hiện nay chúng tôi đang trồng thử nghiệm và đưa vào để đánh giá, thì hiện nay thì có cam và chanh. Đấy, thì chúng tôi cũng đã thử nghiệm ở các vùng, do cái địa lý cũng như là cái thổ nhưỡng của từng vùng của Hồng Ca thì nó cũng không được đồng đều. Do vậy mà đã phải lựa chọn cái vùng nào phù hợp và cái điều kiện để canh tác. Do vậy hiện nay là ở thôn Bản Khun, chúng tôi đang tập trung vào cái cam đường canh và cam V2. Hiện nay là đang phát triển rất tốt, mà bà con sản xuất được cái cam này thì cũng đã có cái hiệu quả. Đấy, cái này thì cái định hướng của địa phương sẽ lựa chọn và sẽ quy hoạch thành vùng, định hướng cho bà con sản xuất theo cái hướng là hữu cơ, đưa cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và OCOP. Sau này để có những cái liên kết cái sản phẩm này thì sẽ thành lập cái tổ hợp tác ở các xã để tiêu thụ cái sản phẩm cho bà con nhân dân.
Cùng với quy hoạch thành vùng trồng tập trung, những năm qua tỉnh Yên Bái đã lựa chọn lai ghép hình thành ngân hàng các giống cây ăn quả cho năng suất chất lượng cao, phù hợp với từng tiểu vùng khí hậu thổ nhưỡng. Bên cạnh việc xây dựng các chương trình khuyến nông về công tác tiên tiến, tỉnh Yên Bái duy trì chính sách hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho những diện tích trồng mới, hỗ trợ giống cho cải tạo thay thế những cây ăn quả già cỗi, năng suất thấp bằng những cây trồng mới mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Bên cạnh chính sách hỗ trợ nhằm phát triển đa dạng các vùng cây ăn quả tập trung theo hướng hàng hóa, đảm bảo các tiêu chí sản xuất an toàn hữu cơ, tỉnh Yên Bái đang tạo ra nhiều cơ chế hợp tác liên kết chuỗi giá trị bền vững giữa người trồng với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh nói:
Chúng tôi cũng xác định là cái việc triển khai các cái mô hình từ nghiên cứu cho đến ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho đến mô hình khuyến nông để cùng với người dân củng cố lại các cái vùng sản xuất hàng hóa, thế rồi là xây dựng mới, thế rồi là lựa chọn giống cây trồng để trồng thay thế. Thì với những cái giải pháp tổng thể như vậy thì chúng tôi cho rằng là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì phát triển cái diện tích cây ăn quả hoặc là cây lâu năm theo đúng cái cơ cấu cây trồng mà chúng ta đã có cái phương án chuyển đổi trong cái quy hoạch chung.
Thời gian tới, từ định hướng phát triển cây ăn quả của tỉnh, ngành nông nghiệp và các địa phương sẽ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư mở rộng vùng trồng cây ăn quả theo quy hoạch gắn với nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm bền vững nhằm phát triển thương hiệu mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng sẽ lập quỹ dự phòng hỗ trợ nông dân mất mùa, hỗ trợ chứng nhận an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm với mục tiêu cuối cùng là phát triển cây ăn quả theo hướng an toàn, bền vững.
Sáng ngày 16 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Tiền Phong, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ 15 năm 2023. Với thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, sau 15 lần tổ chức, Ngày Chủ nhật đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng. Sự kiện đã kêu gọi và nhận được sự quan tâm của các cơ quan đơn vị và đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi, vùng miền, dân tộc, ngành nghề cùng tham gia hiến máu vì sự sống của người bệnh cần truyền máu. Anh Khùa A Mua, Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Tôi hiến máu lần thứ hai và tôi cảm thấy việc hiến máu của tôi có ý nghĩa và mang đi cứu chữa tất cả mọi người. Và tôi cảm thấy hiến máu là một việc làm có ý nghĩa đối với xã hội. Và bản thân tôi sẽ cố gắng hiến máu với những điều kiện cho phép tiếp theo sau này.
Chương trình Ngày Chủ nhật đỏ năm 2023 đã thu hút 500 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, qua đó đã tiếp nhận được 425 đơn vị máu, đảm bảo an toàn chất lượng. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần nhân ái, thương người như thể thương thân, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên thanh niên trong phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tạo nguồn máu dự trữ, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Mỗi người đến tham gia hiến máu đều ý thức sâu sắc ý nghĩa của việc cho máu đối với cộng đồng xã hội và sức khỏe của bản thân mình. Chị Đinh Thu Thảo, Ngân hàng Liên Việt chi nhánh tỉnh Yên Bái nói.
Tôi cảm thấy rất là hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu. Và tôi cũng muốn là các lần tiếp theo cũng sẽ để tình nguyện đi hiến máu để cứu người. Ngoài ra thì đây cũng là một nghĩa cử rất là cao đẹp. Cũng mong là những bạn trẻ hãy cố gắng mỗi năm thì một lần để cùng đi để hiến máu cứu người.
Chương trình Ngày Chủ nhật đỏ được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong công tác cứu chữa người bệnh. Qua đó thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên thanh niên nói riêng và cộng đồng nói chung. Những giọt máu tình nguyện đã góp phần đem đến niềm tin hy vọng cho những người kém may mắn. Tại chương trình, tỉnh đoàn Yên Bái đã khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức cũng trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo tỉnh đoàn Yên Bái và Sở Y tế.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 18 giờ ngày 14 tháng 2, anh Đinh Công Minh, tài xế taxi Yên Bái chi nhánh Lục Yên, nhận được cuộc gọi đón khách tại thôn 10 xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đến trung tâm y tế huyện Lục Yên để chuẩn bị sinh con. Sau khi đón được khách di chuyển khoảng 2 km, sản phụ đau bụng và chỉ ít phút sau, sản phụ sinh con ngay trên xe. Trong tình huống bất đắc dĩ, anh Minh buộc phải dừng xe và đỡ đẻ cho sản phụ. Anh Minh chia sẻ, khi sản phụ kêu đau bụng và đứa bé sắp ra rồi, tôi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an sản phụ, cho xe dừng rồi ra cửa sau hỗ trợ sản phụ. Người phụ nữ dặn đẻ và đưa bé lọt cái đầu ra ngoài. Tôi vội vàng lấy chiếc khăn xô phía sau xe đỡ đẻ cho bé rồi nhanh chóng đưa hai mẹ con sản phụ đến trung tâm y tế huyện Lục Yên. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì mình đã giúp cô ấy sinh con thành công. Sản phụ là chị Lương Thị Êm, 38 tuổi, ở thôn 10 xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Bé trai là con thứ hai của chị Êm. Hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, bé trai chào đời nặng 3kg. Anh Đinh Công Minh nhà ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên là tài xế của công ty cổ phần vận tải thương mại taxi Sơn Hòa được 2 năm. Ngay sau khi nhận được thông tin, công ty đã khen thưởng anh Minh vì có hành động đẹp giúp sản phụ vượt cạn thành công.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 2 cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa nhằm vào các thực thể của Mỹ sau khi Washington bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bị cáo buộc làm nhiệm vụ do thám không phận Hoa Kỳ. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington trở nên căng thẳng sau khi Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc bị cáo buộc có mục đích giám sát ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Trong khi Bắc Kinh khẳng định đây là khinh khí cầu dân sự không người lái bị gió thổi bay lạc hướng và vô tình đi vào không phận Mỹ, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ đã phản ứng thái quá. Đầu tuần này, Trung Quốc cũng cáo buộc khinh khí cầu của Mỹ đã bay vào không phận nước này hơn 10 lần trong năm 2022 mà không được sự cho phép của giới chức sở tại. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ cáo buộc này. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ngày 15 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendell Seaman khẳng định cáo buộc của Trung Quốc là sai sự thật. Tuy nhiên, bà Seaman cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc, bất chấp căng thẳng trong quan hệ liên quan tới sự cố khinh khí cầu vừa qua. Trong bài phát biểu trước Duma Quốc gia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong bản cập nhật chính sách ngoại giao mới sẽ được công bố, Nga sẽ chú trọng tới việc chấm dứt sự thống trị của các nước phương Tây trong việc hình thành khuôn khổ đời sống quốc tế. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định các nước phương Tây muốn cản trở sự phát triển của Nga nhằm mục đích khiến Nga sụp đổ. Phương Tây đang cố gắng xây trật tự thế giới đơn cực, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, Nga đang chuẩn bị đánh giá lại nghĩa vụ của mình trong các tổ chức quốc tế. Nếu lợi ích của Nga bị tổn hại, nước này sẽ rút lui khỏi các tổ chức, các hiệp ước và công ước quốc tế. Ngày 15 tháng 2, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga với mục đích cắt nguồn cung khối hàng hóa trị giá khoảng 11 tỷ euro. Theo đó, Liên minh châu Âu muốn áp đặt các hạn chế xuất khẩu thêm 47 mặt hàng thiết bị điện có thể được sử dụng trong hệ thống vũ khí như máy bay không người lái, tên lửa và trực thăng. Ngoài ra, gói trừng phạt mới cũng bổ sung các hạn chế với nhà sản xuất Iran mà Bruxelles tin là đã cung cấp máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. EU đã triển khai 9 vòng trừng phạt Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2 2020, trong đó nhằm vào một hoạt động xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Nga. Các quan chức ngoại giao EU cũng thừa nhận hiện không còn nhiều lĩnh vực để tiếp tục đưa ra các vòng trừng phạt. Sáng ngày 16 tháng 2, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã làm rung chuyển miền trung Philippines. Tâm chấn trong động đất ở độ sâu 10 km ngoài khơi đảo Masbeta và Sosogon. Các báo cáo ban đầu cho thấy một số công trình địa phương đã bị hư hại. Động đất cũng gây sự cố mất điện ở một số thị trấn thuộc tỉnh Sosogon trên đảo Luzon. Không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố. Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Philippines thường xuyên hứng chịu các trận động đất và bão nhiệt đới. Tháng 6 2022, trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Abra, miền Bắc Philippines, khiến 11 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tâm điểm hướng về sân Signal Iduna Park, nơi Dortmund gặp đối thủ đang không có phong độ cao là Chelsea. Trong thế trận khá cân bằng, đội chủ nhà đã tạo ra được khác biệt khi lập công của Kazim Adeyemi ở phút thứ 63. Chiến thắng 1-0 vẫn chưa thể đảm bảo cho thầy trò huấn luyện viên Edin Terzic xuất đi tiếp, nhưng cũng giúp họ có được lợi thế trước trận lượt về. Ngược lại, huấn luyện viên Porto và các học trò đang áp lực ngày càng đè nặng với họ sau chuỗi trận đáng thất vọng gần đây. Trận đấu còn lại diễn ra trong rạng sáng nay giữa Club Brugge và Benfica đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách. Những người lập công cho đại diện đến từ bóng đá Bồ Đào Nha là João Mário và David Neves. Cả hai bàn thắng được Benfica ghi ở các phút thứ 51 và 88. Tại trận đấu bù vòng 12, Manchester City giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal và vươn lên ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà chỉ còn hơn đối thủ 3 điểm và họ hiểu rằng một thất bại sẽ khiến mình mất ngôi đầu. Kevin De Bruyne mở tỷ số cho Manchester City ở phút thứ 24 sau khi tận dụng sai lầm của Tomi Yasu. Dù vậy, đến phút 42, Bukayo Saka đã gỡ hòa cho Arsenal sau cú sút 10m thành công. Sang hiệp 2, đội khách bị từ chối một quả 10m sau khi trọng tài xem lại VAR. Tuy nhiên, họ cũng không quá buồn bởi sau đó lần lượt là Jack Grealish và Haaland đã thay nhau lập công. Manchester City giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal và vươn lên ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Hai đội có cùng 51 điểm nhưng thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola xếp trên nhờ hệ số. Cũng trong rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra trận đấu vòng 21. Real Madrid có cuộc tiếp đón đội bóng đang xếp cuối bảng là Elche. Real Madrid đang có được đội hình xuất phát mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng áp đặt thế trận trước Elche khi có bàn thắng ngày phút thứ 8 sau pha phối hợp ăn ý giữa hai tuyển thủ Tây Ban Nha, Dani Carvajal và Marco Asensio. Có bàn thắng sớm giúp Real Madrid dễ đá hơn rất nhiều. Trước đó một Elche liên tục phòng ngự, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti liên tục làm khó khung thành đối khách. Nhưng hai bàn thắng tiếp theo của họ trong hiệp 1 đều đến trên chấm 10m, với người dứt điểm đều là Karim Benzema. Sang hiệp 2, Real Madrid chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng họ vẫn có thêm bàn thắng nữa ở phút thứ 80 nhờ công của Luka Modric, người vào sân từ băng ghế dự bị. Thắng 4-0 trước Elche, Real Madrid củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 3 là Real Sociedad và thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 8 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 10-12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ thiết kế, xây dựng, lắp đặt nội ngoại thất đến cung cấp và bảo dưỡng thiết bị gia đình. Công trình Viettel cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công, bảo hành chất lượng công trình 12 tháng, cung cấp dịch vụ chăm sóc trọn đời cho ngôi nhà của bạn, miễn phí thiết kế tới 100%, hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001, đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư trình độ cao có mặt tại 63 tỉnh thành, hỗ trợ xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý. Đặc biệt, từ 15 tháng 10 tới 15 tháng 11, tặng ngay gói quà tân gia lên tới 25 triệu đồng cho khách hàng xây nhà trọn gói, bao gồm một điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, một bình nước nóng Casper 30 lít, một máy lọc nước Carofi, một thiết bị Wi-Fi định tuyến Tenda, 3 camera quan sát trong và ngoài nhà. Công trình Viettel xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Liên hệ 1900 989868 để nhận ưu đãi ngay hôm nay.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.